Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Sự nhảy múa ảo diệu, trò phô diễn của tự tánh của năm Dakini Trí Huệ. Tác giả Thinley Nopu, năm 1981. Người Việt, Nguyễn Nhàn Cát Đằng. Nhà xuất bản Thiện Tri Thức, năm 2005. Tôi lễ lạy tâm trí huệ của mình. Nó là vị thầy trí huệ tốt nhất của tôi, nguồn của mọi phẩm tính thấy được và không thấy được. Chúng sanh thì luôn luôn ở trong thời gian và nơi chúng. Nếu chúng sanh ở trong thời gian, vị thầy trí huệ của tôi nhảy múa ảo diệu trong thời gian. Nếu chúng sanh ở trong nơi chúng, vị thầy trí huệ của tôi nhảy múa ảo diệu trong nơi chúng. Nếu thật sự khảo sát, Ngài không bao giờ trụ lại nơi đâu. Ngài chỉ phô bày. Với cái không bao giờ trụ lại, với Ngài, vị thầy trí huệ tốt nhất của tôi lễ lạy. Đề tặng. Cuốn sách này không được viết theo một truyền thống nào. Vô số truyền thống cách viết đã dựa trên những quan niệm nhị nguyên bình thường bất tận, trên lòng bi thông tỏ cao cả và trên trí huệ bất nhị tỏa khắp mọi nơi. Thế nên, độc giả có thể chọn bất kỳ truyền thống nào họ thích. Một số người muốn cắt hoa và đặt chúng lên một bàn thờ trong một cái bình đẹp để cúng dường thần linh. Những người khác thích cắt hoa và đặt chúng trong một cái bình đẹp để trang hoàng nhà họ. Số người khác thích kết hoa thành một tràng để đeo quanh cổ, và những người khác muốn kết thành một vương miện đội trên đầu. Lại có một số người không thích hái hoa mà để chúng phát triển tự nhiên trong đồng cỏ ngập nắng. Bất kể chúng ta chọn truyền thống nào, nó cũng luôn luôn đến từ năm nguyên tố. Năm đại: đất, nước, lửa, gió, không. Trở về lại với năm nguyên tố và ở trong năm nguyên tố. Tôi viết cuốn sách này để thiết lập, xác định nền tảng, con đường và kết quả của truyền thống năm nguyên tố ấy theo một cách tự nhiên, giản dị. Tôi bắt đầu cuốn sách này trong phòng thiền định của những người bạn tôi ở New York, thành phố điên cuồng dữ dội nhất trong thế giới, xuất hiện như một ngọn núi rực rỡ làm chóng mặt. Tôi chấm dứt cuốn sách này trong phòng thiền định của những người bạn tôi ở Paris, thành phố thiên đường thanh lịch nhất trong thế giới, xuất hiện như một mạng đà la đẹp đẽ huyền hoặc. Trong cả hai thành phố này, những người bạn chân thật bày tỏ sự rộng lượng, lòng tốt, trung thực và cao quý của họ với tôi. Đức Phật Thích Ca nói, mọi hiện tượng sanh khởi từ những nhân duyên, bởi vì những nhân duyên tốt có thể sanh khởi bằng ý định tốt. Cái gì chúng ta cầu nguyện đều sẽ xuất hiện. Thế nên, nguyện tất cả chúng sanh, đặc biệt những người đã giúp tôi trong cuốn sách này, học được cách sử dụng năng lượng của tinh túy thuần khiết bí mật của năm nguyên tố để đạt đến giác ngộ. Hỡi năm sư tỷ trí huệ, nếu chúng tôi không kết hợp được các chị trở thành năm bà phù thủy, làm cho chúng tôi bệnh tật và đem đến khổ đau. Bởi vì chúng tôi không thể xua đuổi các chị, số phận của chúng tôi luôn dựa vào các chị. Hỡi năm sư tỷ trí huệ, nếu chúng tôi kết hợp được các chị trở thành năm thiên thần, làm cho chúng tôi khỏe mạnh và đem đến hạnh phúc. Bởi vì chúng tôi không thể xua đuổi các chị, số phận của chúng tôi luôn dựa vào các chị. Hỡi năm sư tỷ trí huệ, không có gì có thể thành nếu không dựa vào tính cách của các chị. Những nhà nông không thể trồng lớn lúa, những nhà chính trị không thể điều hành đất nước họ, những kỹ sư không thể vận hành những cái máy của họ, những y sĩ không thể chữa lành bệnh nhân, những nhà khoa học không thể nghiên cứu, những triết gia không thể lý luận, những nghệ sĩ không thể sáng tạo nghệ thuật, nếu không dựa vào tính cách của các chị. Hỡi năm sư tỷ trí huệ, không có cái gì có thể được biết mà không dựa vào ân sủng của các chị. Những lama Tây Tạng không thể hát tụng với tập quán cao nguyên lạnh lẽo. Những guru Ấn Độ không thể hát ca với tập quán đồng bằng ấm áp. Những lão sư Nhật Bản không thể ngồi với tập quán tọa cụ sậm màu. Những lãnh tụ Hồi giáo không thể nhảy múa với tập quán áo choàng màu sáng. Những linh mục Thiên Chúa giáo không thể cầu kinh với tập quán giọng trầm. Những giáo sĩ Do Thái giáo không thể nguyện cầu với tập quán giọng cao nhẹ. Nếu không dựa vào ân sủng của các chị, hỡi năm sư tỷ trí huệ, thậm chí những phép lạ huyền bí nhất không thể xảy ra nếu không bổ sung cho sự thanh tịnh của các chị. Phật Thích Ca Mâu Ni không thể khép hờ đôi mắt hoa sen lặng yên dưới gốc bồ đề. Guru Bhamasambhava không thể phô diễn thần lực với vô số Dakini đi trên không trung. Chúa Giê-xu không thể đi trên mặt nước. Tiên tri Moses không thể thấy bụi cây cháy sáng. Bà La Môn Saraha không thể dương thẳng tên, hát những bài ca trí huệ với cô gái làm tên. Thánh Tilopa Điên không thể ăn cá và hành hạ Naropa. Thiền giả vĩ đại nhất Milarepa không thể ở trong hang động, hát ca và chấp nhận những gian khổ. Nếu không bổ sung cho sự thanh tịnh của các chị, chị thật là kiên nhẫn. Ai muốn ở lại, nếu chị không hiện hữu, thì không thể ở lại. Ai muốn đi, nếu chị không hiện hữu, thì không thể đi. Ai muốn nếm hay sờ chạm, nếu chị không hiện hữu, thì không thể nếm hay sờ chạm. Bất kỳ hành động nào của chúng tôi, chị luôn luôn đang nâng đỡ, một cách kiên nhẫn mà không than vang. Nhưng chúng tôi, những chúng sanh vô minh, luôn luôn bội bạc, giẫm đạp lên chị, gọi chị là đất. Chị thật là liên tục, ai muốn được tịnh hóa, nếu chị không hiện hữu, thì không thể được tịnh hóa. Ai muốn đỡ cơn khát, nếu chị không hiện hữu, thì không thể hết khát. Ai muốn nghe, nếu chị không hiện hữu, thì không thể nghe. Bất cứ hành động nào của chúng tôi, chị luôn luôn đang chảy qua, một cách không ngừng mà không than vang. Nhưng chúng tôi, những chúng sanh tham lam, luôn luôn bội bạc, hát chị tung tóe, gọi chị là nước. Chị thật là trong sáng, ai muốn chiến đấu, nếu chị không hiện hữu, thì không thể chiến đấu. Ai muốn yêu thương, nếu chị không hiện hữu, thì không thể yêu thương. Ai muốn thấy, nếu chị không hiện hữu, thì không thể thấy. Bất cứ hành động nào của chúng tôi, chị luôn luôn đang soi chiếu. Một cách không ngăn ngại mà không than vang. Nhưng chúng tôi, những chúng sanh kiêu mạn, luôn luôn bội bạc, dập tắt chị, gọi chị là lửa. Chị thật là thanh nhẹ, ai muốn đứng lên, nếu chị không hiện hữu, thì không thể đứng lên. Ai muốn chuyển động, nếu chị không hiện hữu, thì không thể chuyển động. Ai muốn ngửi, nếu chị không hiện hữu, thì không thể ngửi. Bất cứ hành động nào của chúng tôi, chị luôn luôn đang chuyển động. Không có trọng lượng mà không than vang. Nhưng chúng tôi, những chúng sanh đố kỵ, luôn luôn bội bạc, quạt thổi chị, gọi chị là không khí. Chị thật là rỗng rang, ai muốn hiện hữu, nếu chị không hiện hữu, thì không thể hiện hữu. Ai không muốn hiện hữu, nếu chị không hiện hữu, thì không thể ngừng hiện hữu. Ai muốn biết những hiện tượng, nếu chị không hiện hữu, thì không thể biết những hiện tượng. Bất cứ hành động nào của chúng tôi, chị luôn luôn đang chào đón, một cách rỗng rang mà không than vang. Nhưng chúng tôi, những chúng sanh vô minh, luôn luôn bội bạc, làm trống không chị, gọi chị là không gian. Các chị là nô lệ không đòi hỏi của chúng tôi, không mệt mỏi phục vụ chúng tôi, từ người thường đến bậc cao cả, để đáp ứng những ý muốn thế gian của chúng tôi. Các chị là nữ hoàng đầy quyền uy, thu phục và hấp dẫn chúng tôi, từ người thường đến bậc cao cả, vào những phẩm tính đáng ước ao. Các chị là Dakini trí huệ của chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi với sự nhảy múa ảo diệu không nỗ lực, từ người thường đến bậc cao cả, vào những phẩm tính đáng ước ao. Và như vậy, tôi muốn giới thiệu các chị. Vào đề. Dù chỉ một giọt cam lồ của danh hiệu Ngài rơi vào tay chúng tôi, nó sẽ làm tràn đầy chúng với âm thanh của Pháp trong nhiều đời. Tam bảo vi diệu, vinh quang tỏa khắp, mong Ngài luôn luôn ban những điều lành. Bhatun Rinpoche. Vào đề. Mọi lãnh vực giới hạn hay không giới hạn của hiện hữu, dù thô đại hay vi tế, bất hạnh hay hạnh phúc, tầm thường hay cao cả, đều nương dựa vào năm nguyên tố. Chúng là căn cứ của mọi hiện tượng thanh tịnh và không thanh tịnh. Trọn khắp sanh tử và niết bàn, từ nguyên tử đến những côn trùng, con người và đồ vật và máy móc, mọi sự được làm bằng năm nguyên tố. Mọi nguyên tố của những hiện tượng có thể thấy được là sự phô diễn của tâm trí huệ bí mật, không phân chia, không ngăn ngại. Bản chất của tâm trí huệ như tấm gương, đại viên cảnh trí là mọi sự sanh khởi với tiềm năng có ngăn ngại và không ngăn ngại. Khi nào chúng ta không nhận biết bản tánh thanh tịnh của sự biểu lộ của phô diễn trí huệ, chúng ta bám vào sự phản chiếu tự sanh khởi, không thể nắm bắt của tâm vô ngại, và làm che ám tánh không và quang minh bất khả phân của nó. Và như vậy, phân chia những nguyên tố hiện tượng vốn không có phân chia thành chủ thể và đối tượng. Ngay khi có phân chia, bèn không có thanh tịnh và chướng ngại. Với sự phân chia này, tôi trở thành chủ thể, và cái mà tôi tri giác trở thành đối tượng, dù một hay nhiều, sống động hay vô tri, hữu tình hay vô tình. Với sự phân chia này, có sự chuyển động giữa chủ thể và đối tượng. Sự chuyển động ấy là sự bắt đầu của chiều hướng và thời gian, giữa nhân duyên căn bản và nhân duyên góp thêm, giữa khước từ và chấp nhận những hiện tượng thích và không thích, giữa những ý định xấu và tốt, và giữa nghi ngờ và hy vọng. Chúng ta gọi tâm phân chia này là tâm nhị nguyên. Nó là nguyên nhân của mọi nghiệp xấu và tốt. Khi nào chúng ta nhận biết bản tánh thanh tịnh của sự biểu lộ của phô diễn trí huệ bí mật vô tướng, chúng ta rõ biết tinh túy bí mật thanh tịnh của những nguyên tố. Với sự nhận biết này, không có chủ thể và không có đối tượng, không có bắt đầu và không có chấm dứt, không có chiều hướng và không có thời gian, không có nhân duyên căn bản và nhân duyên góp thêm, thì nên không có nghiệp. Với sự nhận biết này, chân lý tối hậu và chân lý tương đối trở thành tánh giác hư không trong sáng, bất nhị, không thể phân chia. Trong cái không này, những hiện tượng sanh khởi tự do và sự phô diễn của tâm trí huệ này không phải là không có gì. tâm giác ngộ nhảy múa vô ngại với những hiện tượng. Tuy nhiên có tiềm năng ngăn cản những hiện tượng theo ý muốn như chọn việc ăn hay không ăn. Tâm giác ngộ phản chiếu bình đẳng tất cả năm trí huệ. Nhưng do vô minh, qua vô số đời, chúng ta đã tạo ra những quan niệm và những thói quen nghiệp. Chúng che ám phẩm tính sống động, vô ngại, giống như tấm gương của tâm trí huệ. Do tâm bị che ám bình thường của chúng ta, cái ta của chúng ta tạo ra những phạm trù từ sự bình đẳng. Với cái ta và những phạm trù bèn có chất thể, với sự sinh ra của chất thể có cái chết của nó, và với cái chết có khổ đau. Thân thể thuộc nghiệp trì trệ và mòn cũ của chúng ta, và mọi chất thể khác là kết quả của nguyên tố thô do sự bất lực của chúng ta trong những đời trước không nhận biết được tinh túy vô hình bí mật của mọi chất thể. Chúng ta lạc lõng và khổ đau vì sự mòn cũ bên ngoài và vô minh bên trong. Nhưng dù chúng ta chưa có thể nhận biết ngay tinh túy vô hình bí mật, chớ nên nghĩ nó thì ở rất xa. Tinh túy bí mật luôn luôn ở trong những nguyên tố thô và tế. Thông thường, chúng ta luôn tin rằng mê lầm thì được tâm trí huệ không mê lầm hiểu biết. Nhưng thật ra, mê lầm được hiểu bởi tâm mê lầm bình thường. Tâm trí huệ không mê lầm, không có bất kỳ quan niệm mê lầm nào, bởi vì nó không có một chủ thể hay đối tượng mê lầm. Từ quan điểm tương đối của tâm bình thường, tâm trí huệ không phân chia và bí mật có vẻ được phân chia thành những nguyên tố bên ngoài và bên trong. Chúng biểu lộ từ cảm nhận vi tế và phân biệt tăng dần đến hình tướng thô đại và rõ nét, xuất hiện bên trong như thịt, máu, hơi nóng, hơi thở và thức, và bên ngoài như đất, nước, lửa, gió và không gian. Những biểu lộ bên trong và bên ngoài của những nguyên tố bên trong và bên ngoài được nối kết với nhau bằng những hoạt động của chúng ta. Hình tướng chất thể bên ngoài của đất và hình tướng chất thể bên trong của thịt được nối kết bằng ăn. Nước bên ngoài và máu bên trong được nối kết bằng uống. Lửa bên ngoài của mặt trời và sự nóng ấm bên trong của thân được nối kết bằng hấp thụ. Không khí bên ngoài và hơi thở bên trong của thân được nối kết bằng thở. Không gian bên ngoài của bầu trời và không gian bên trong của tâm được nối kết bằng rỗng rang. Tất cả năm nguyên tố nương dựa tùy thuộc lẫn nhau, và ở trong mỗi nguyên tố cho phép chúng nối kết và sáng tạo trò phô diễn vô cùng của hiện tượng. Những hiện tượng xuất hiện thấy được cho tâm bình thường do từ nguyên tố không khí vi tế có từ nguyên tố không gian vi tế hơn. Bởi vì chúng đều thanh nhẹ và không thấy được, chúng bổ túc lẫn nhau, và khi nhiều nguyên tố không khí vi tế thấy được bị nghiệp hấp dẫn đến quan niệm nguyên tố không gian vi tế hơn của tâm bình thường, chúng hòa hợp và chuyển động với nhau không tách rời. Hoạt động này tự động phát sanh sự ấm nóng vi tế là tinh chất của nguyên tố lửa vi tế. Khi nhiều nguyên tố lửa có chất thể và thấy được bị nghiệp hấp dẫn đến nguyên tố không khí vi tế, chúng hòa hợp và chuyển động với nhau không tách rời. Hoạt động này làm phát sanh nguyên tố nước kém vi tế hơn. Khi nhiều nguyên tố nước vi tế có chất thể và thấy được bị nghiệp hấp dẫn đến nguyên tố lửa vi tế, chúng hòa hợp và chuyển động với nhau không tách rời. Hoạt động này làm phát sanh nguyên tố đất có chất thể nhất và thấy được nhất. Khi người ta chết, tiến trình này đi ngược lại. Khi hình tướng chất thể của nguyên tố đất tan vào nguyên tố nước, thân tái sanh và bất động. Khi tính chất ướt của nguyên tố nước tan vào nguyên tố lửa, thân trở nên khô Khi hơi ấm của nguyên tố lửa tan vào nguyên tố không khí, thân trở nên mát lạnh. Khi hơi thở của nguyên tố không khí tan vào nguyên tố không gian, tâm trở nên vô ý thức, và điều này gọi là chết. Nếu chúng ta có quan điểm hư vô và tin rằng chúng ta sanh ra như một kết quả của dịp may hay ngẫu nhiên, chúng ta nghĩ rằng những hiện tượng chấm dứt vào lúc chết hay khi những hoàn cảnh, tức là duyên, thay đổi, thế nên không còn gì để có thể nói về những hiện tượng mới. Nếu chúng ta có quan điểm vĩnh cửu và tin vào một đấng sáng tạo không thể thấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta nối kết với đấng sáng tạo ra chúng ta vào lúc chết. Thế nên, chúng ta nói một cách lạc quan về việc đến thiên đường. Nhưng từ quan điểm Phật giáo là một sai lầm nếu nghĩ như những người hư vô rằng vào lúc chết, những nguyên tố vi tế đã tan biến mất cùng với cái thô đại. Theo Phật giáo, khi những nguyên tố thô hết sạch và năng lực của nó giảm, chúng tan vào nhau, trở nên càng lúc càng vi tế và sẽ lại trở nên thấy được và tái xuất hiện như những nguyên tố bên ngoài và bên trong, trong những lãnh vực khác nhau của sự tái sanh theo nghiệp. Chúng ta tiếp tục quay trong vòng sanh và tử không dứt này cho đến khi nào, như Đức Phật, chúng ta nhận thức được tinh túy hay bản thể bí mật thanh tịnh nhất, tinh tế nhất của giác ngộ. Bất cứ nơi nào có những nguyên tố không thanh tịnh và ngăn ngại ở bên ngoài và bên trong, nơi ấy tinh túy bí mật thanh tịnh có sẵn và tràn ngập khắp. Trong tất cả những nguyên tố thô và tế, chúng ta có thể tìm thấy cả những phẩm tính thanh tịnh và không thanh tịnh. Cái không thanh tịnh thì gần gũi hơn với hình tướng chất thể của những nguyên tố. Cái thanh tịnh thì gần gũi hơn với nguồn gốc không chất thể của chúng. Màu vàng sáng chói thuần khiết là màu tinh túy của đất. Màu trắng sáng chói thuần khiết là màu tinh túy của nước. Màu đỏ sáng chói thuần khiết là màu tinh túy của lửa. Màu lục sáng chói thuần khiết là màu tinh túy của không khí. Màu xanh sáng chói thuần khiết là màu tinh túy của không gian. Nguồn gốc không có chất thể của năm màu sáng chói biểu lộ là năng lực trí huệ bí mật không có chất thể của năm phối ngẫu trí huệ của năm vị Phật trí huệ. Buddha Lochana là phối ngẫu trí huệ tượng trưng cho đất. Mamaki là phối ngẫu trí huệ tượng trưng cho nước. Damdara và Vashini là phối ngẫu trí huệ tượng trưng cho lửa. Samayatara là phối ngẫu trí huệ tượng trưng không khí. Dvaisvari là phối ngẫu trí huệ tượng trưng không gian. Dù tất cả mọi chúng sanh phát sanh từ tiềm năng trí huệ của những nguyên tố, những tính chất che ám khác nhau là do những hậu quả nghiệp gây ra. Chẳng hạn, bằng cảm giác cảm nhận, những con sâu đất bị hấp dẫn đến đất bởi vì trong những đời trước, thói quen của chúng là những hiện tượng của đất chiếm ưu thế. Bằng xúc giác của chúng, cá bị hấp dẫn đến nước bởi vì trong những đời trước, thói quen của chúng là những hiện tượng của nước chiếm ưu thế. Bằng cái nhìn sắc sảo, những con kên kên bị hấp dẫn đến ánh sáng bởi vì trong những đời trước của chúng là những hiện tượng lửa chiếm ưu thế. Bằng cảm giác ngửi, những con chó bị hấp dẫn đến không khí bởi vì trong những đời trước, thói quen của chúng là những hiện tượng không khí chiếm ưu thế. Bằng thức của mình, một số hành giả bị hấp dẫn đến cái không có chất thể bởi vì trong những đời trước, thói quen của họ là những hiện tượng không gian chiếm ưu thế để nhận biết tất cả những hiện tượng là sự phô diễn ảo diệu không có chất thể. Nếu chúng ta bám nắm chất thể với tất cả năm sự bám luyến, ấy là chúng ta đã tạo ra năm giác quan bình thường và những đối tượng của giác quan với tâm mê lầm có bản chất là nguyên tố thô. Bởi vì chúng ta không bao giờ nhận biết rằng những giác quan của chúng ta và những đối tượng là những biểu lộ như huyễn của những nguyên tố thô ngăn ngại của chúng ta. Chúng ta khước từ những đối tượng khó chịu và chấp nhận những đối tượng thích thú. Nhưng tốt trở thành xấu và vẫn còn khổ đau. Bị bám luyến vào sự thấy, con bướm đêm bị hấp dẫn đến ánh sáng đẹp đẽ của ngọn lửa và chết trong lửa. Bởi bám luyến vào sự nghe, con nai dừng lại nghe tiếng huýt sáo đẹp đẽ của người thợ săn và chết vì mũi tên. Bởi bám luyến vào sự ngửi, con bọ ngựa đực bị quyến rũ bởi con cái và chết vì bản năng ăn đồng loại của nó. Bởi bám luyến vào vị, con cá bị hấp dẫn đến mồi ngon và chết vì lưỡi câu. Bởi bám luyến vào xúc chạm, con voi bị hấp dẫn đến sự ấm áp của đầm lầy và chết vì bùn của nó. Sự vượt trội của những tiềm năng nghiệp đối với những nguyên tố khác nhau gây ra sự vượt trội của những phiền não tương ứng. Ví dụ, những người có khuynh hướng vượt trội đối với nguyên tố đất trong những đời trước thì có một tính khí như đất liên hệ với phiền não vô minh, mà đặc tính là nặng nề, cứng chắc và bất động. Những người có khuynh hướng vượt trội đối với nguyên tố nước thì có một tính khí lưu động liên hệ với phiền não tham, mà đặc tính là chạy theo và luôn luôn thay đổi. Những người có khuynh hướng vượt trội đối với nguyên tố lửa thì có một tính khí nóng nảy liên hệ với phiền não giận, mà đặc tính là bừng cháy và bạo lực hủy hoại, hay có một tính khí sôi sục liên hệ với phiền não kiêu mạn, mà đặc tính là khăng khăng một chiều. Những người có khuynh hướng vượt trội đối với nguyên tố không khí thì có một đặc tính như gió liên hệ với phiền não ghen tị, mà đặc tính là bác bỏ do chấp thủ. Những người có khuynh hướng vượt trội đối với nguyên tố không gian thì có một tính khí không tập trung liên hệ với phiền não vô minh, mà đặc tính là sự trơ trơ căn bản, có mặt khắp và không thể sờ chạm. Năm phiền não này gồm trong ba phiền não tham, giận và si, tức là vô minh. Chúng là nguồn gốc khổ đau cho con người bình thường. Tham tạo ra yêu thích, bám nắm những hoàn cảnh đáng ưa. Yêu thích tạo ra giận khi muốn sở hữu, bám nắm. Căn cứ cho cả hai cái này là vô minh tối tăm do lẫn lộn yêu thích và giận dữ bởi bám nắm. Tôi có thể hiểu tại sao Đức Phật bỏ ngai vàng. Tôi có thể hiểu tại sao Đức Phật vứt áo choàng nạm ngọc. Tôi có thể hiểu tại sao Đức Phật khoác lên mình áo vải rách rưới. Ngài làm điều đó để dẫn dắt những chúng sanh ra khỏi ba phiền não phát sanh từ cái ta, nguồn của mọi khổ đau. Ngài làm điều đó để đạt giác ngộ. Đó là một trạng thái vô ngã, vượt khỏi khổ đau. Người có nghiệp tốt muốn đạt giác ngộ có thể sử dụng những phẩm tính tinh tế của họ một cách tự nhiên và tăng thêm sự trong sạch nội tại của họ cho đến khi họ không cần nương dựa vào chất thể thô và nghiệp thô nữa. Do nhận biết những nguyên tố vi tế vốn cứu hữu nơi những nguyên tố thô, chúng ta có thể hành động với phương tiện thiện xảo. Chẳng hạn, khi người ta cười, sự cử động của môi là những biểu lộ thô bên ngoài của sự vui vẻ vi tế tích cực bên trong. Khi người ta trừng mắt, trán họa nhăn là sự biểu lộ thô bên ngoài của một tức giận hay rối loạn tiêu cực vi tế hơn ở bên trong. Đôi khi, những yếu tố vi tế của nụ cười lại không tích cực. Dù yếu tố thô là miệng, có cười, yếu tố vi tế đằng sau nụ cười là tiêu cực, như lòng ham muốn của người câu nhữ cá bằng mồi ngon để giết nó.
đôi khi những yếu tố vi tế của sự trừng mắt lại không phải là tiêu cực. Đằng sau những gai là hoa đẹp đẽ và mềm mại lớn lên. Thế nên, chúng ta phải thông minh để nhận xét tính chất của cái không có hình thể và có được tự tin làm thế nào sử dụng những yếu tố vi tế tích cực và tiêu cực. Cái thấy được đối với một người cao cả thì không thấy được đối với một người thường. Cũng như cái có thể thấy được đối với người thông minh thì người thiển cận không thể thấy. Người thông minh có thể thấy trước tương lai bằng sự diễn dịch, trong khi tương lai thì hoàn toàn mờ tối với người thiển cận. Cũng như vậy, nhiều người kết luận rằng Pháp là mê tín vì nó không thể thấy đối với họ. Họ không nhận biết rằng họ chỉ có thể xâm nhập những nguyên tố thô và chỉ tiếp thông với những nguyên tố vi tế bằng cách nương dựa vào tinh túy hay bản thể thanh tịnh bí mật của những nguyên tố. Nhờ sự nương dựa này, những bậc cao cả không bao giờ cạn kiệt năng lực tự nhiên thanh tịnh bí mật và sự tự tin trí huệ của họ. Họ càng sử dụng không gian vốn chứa mọi nguyên tố khác. Những nguyên tố thô của họ càng trở thành vi tế và nhẹ. Cuối cùng, khi họ không tin có thể tìm thấy bất cứ phẩm tính nào trong chất thể thô nữa, họ được xem là giác ngộ. Những hành giả giỏi có thể tịnh hóa những nguyên tố đất thô ở bên ngoài và bên trong. Khi họ làm điều này, những nguyên tố đất ở bên trong của những kinh mạch thô trở thành càng nhẹ hơn, thanh tịnh hơn, và khi chúng trở thành không chất thể, không thể hủy hoại và sáng chói. Sự phân biệt giữa những quan niệm về những nguyên tố đất ở bên ngoài và bên trong giảm thiểu đến độ chúng được tịnh hóa thành tinh túy đồng nhất, nhẹ, không chất thể. Padmasambhava đã đạt trạng thái này. Đây gọi là thân trí huệ kim cương. Theo hệ thống kim cương thừa, bởi vì nó có một bản chất kim cương bất hoại và không có trạng huống nào xâm nhập được. Những hành giả giỏi có thể tịnh hóa những nguyên tố không khí thô ở bên ngoài và bên trong. Khi họ làm điều này, những nguyên tố không khí ở bên trong trở thành nhẹ hơn, thanh tịnh hơn, và khi chúng trở thành không bị chướng ngại và trong sáng, sự phân biệt giữa những quan niệm về những nguyên tố không khí ở bên ngoài và bên trong giảm thiểu đến độ chúng được tịnh hóa thành âm thanh đồng nhất kỳ diệu. Một số vị thánh thời xưa đã đạt đến trạng thái này. Sự trong sáng thanh tịnh của âm thanh của chúng không bị rung động của những nguyên tố thô làm rạn nứt, và không có gì có thể ngăn ngại tiếng vang khắp của nó. Đây gọi là bài ca trí huệ kim cương. Những hành giả giỏi có thể giảm thiểu sự nhị nguyên của tâm thức chủ thể bên trong và những hiện tượng khách thể bên ngoài. Khi họ làm điều này, những nguyên tố vi tế trở thành càng bao la, càng vô giới hạn. Và khi chúng trở thành vô biên và sâu thẳm, sự phân biệt giữa quan niệm nhị nguyên về những nguyên tố không gian bên ngoài và bên trong giảm thiểu đến độ chúng được tịnh hóa thành khoảng không gian đồng nhất vô tận. Bấy giờ, mọi sự thì không có bắt đầu và không có chấm dứt. Đây là tâm trí huệ của Phổ Hiền, Samantabhadra, nguồn hiểu biết vô lượng vô biên mà ảo tưởng nhị nguyên không thể làm hư hoại và lầm lạc. Đây gọi là tâm trí huệ kim cương. Theo hệ thống Mahasandhi, Đại Toàn Thiện, Phổ Hiền vượt khỏi những tính chất của những nguyên tố tịnh hay bất tịnh. Những tính chất của Phổ Hiền là bí mật một cách tự nhiên, thế nên thậm chí một người cao cả cũng không thể thấy chúng. Nhưng những người cao cả đã hết sức tịnh hóa những nguyên tố thô đến từ tâm thức bị che chướng của họ, thì có thể thấy tinh túy bí mật tự hữu của Ngài, như là mạng Đà La, có có thể thấy được của những phẩm tính trí huệ của Ngài. Những nguyên tố thô của những người cao cả càng được tịnh hóa qua sự nhận biết tinh túy thanh tịnh bí mật của chính họ, thì họ càng có thể nhận biết rằng không có sự mâu thuẫn giữa các nguyên tố, và họ càng hợp nhất với tinh túy thanh tịnh bí mật của họ. Tinh túy của họ vốn từ vô thủy cùng một tinh túy với phổ hiền. Cuối cùng, khi họ không còn bất kỳ nguyên tố thô nào nữa, họ hoàn toàn hợp nhất với tinh túy thanh tịnh bí mật của họ và trở thành phổ hiền. Đó là tại sao phổ hiền hát: "Ôi pháp diệu kỳ, tinh túy bí mật tuyệt vời của tất cả chư Phật toàn hảo, trọn đều sanh từ vô sanh, và trong khi sanh thì cũng không có sanh. Ôi pháp diệu kỳ, tinh túy bí mật tuyệt vời của tất cả chư Phật toàn hảo, trọn đều diệt từ không diệt, và trong khi diệt thì cũng không có diệt. Ôi pháp diệu kỳ, tinh túy bí mật tuyệt vời của tất cả chư Phật toàn hảo, trọn đều hiện hữu từ không hiện hữu, và trong khi hiện hữu thì cũng không có hiện hữu. Ôi pháp diệu kỳ, tinh túy bí mật tuyệt vời của tất cả chư Phật toàn hảo, trọn đều đến và đi từ không đến không đi, và trong khi đến và đi thì cũng không có đến và đi."